Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp trong chủ đề Phụ nữ và cám dỗ. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh cùng với những điều tác giả Nancy Lee DeMoss viết trong quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phái nữ tin. Chúng tôi sẽ trình bày những phương cách dối gạt tin tưởng của ma quỷ và trần gian và nguy hiểm của những lời dối gạt đó để chúng ta thấy rõ mà không ngã vào cạm bẫy và bị ma quỷ lừa dối. Để thấy rõ sự dối gạt của ma quỷ, chúng ta hãy cùng nhìn lại buổi ban đầu trong vườn Ê-đen, nơi bắt nguồn cho tất cả những nan đề của chúng ta. Vườn Ê-đen hay vườn Phước Hạnh, vườn Địa Đàng là nơi ở đầu tiên của vợ chồng Adam và Eva. Đây là nơi lý tưởng với khung cảnh tuyệt vời, toàn hảo. Nhưng điều xảy ra tại đây đã đem lại ảnh hưởng lớn lao trên mỗi chúng ta hôm nay. Nhìn vào sự việc xảy ra trong vườn Ê-đen, chúng ta thấy rằng tất cả nan đề trong lịch sử của con người và trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ một lời dối gạt. Bà Eva đã nghe lời dối gạt của ma quỷ, đã tin và làm theo. Tất cả những nan đề, những cuộc chiến xảy ra trên thế giới, những tổn thương, những gãy đổ trong mối quan hệ giữa người với người, những điều đau lòng mà chúng ta phải gánh chịu, đều bắt nguồn từ một lời dối gạt. Tất cả những sự dối gạt đều giống nhau. Lời nói dối thứ nhất sẽ dẫn đến những lời dối trá kế tiếp, nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn. Bà Eva đã tin lời dối gạt của ma quỷ. Và chúng ta, con cháu của bà, cũng đi theo bước chân đó, tức là cũng nghe theo lời dối gạt của ma quỷ, cũng tin và làm theo. Những lời dối gạt mà người phụ nữ đối diện hàng ngày trong mọi mặt của đời sống có thể nói là vô số, không thể kể ra hết được. Trong đó có một số lời dối gạt chỉ nhằm tấn công người nữ cơ đốc chúng ta ngày nay. Mục đích của tác giả Nancy DeMoss là giúp chúng ta biết những lời dối gạt đó là gì. Có những lời dối gạt quá thật, được nhiều người tin, nên chúng ta rất khó nhận diện đó là những lời dối gạt nguy hiểm. Trong thực tế, những lời dối gạt hay nhất, dễ tin nhất, khi nghe đến chúng ta thấy giống như thật. Và những lời dối gạt có vẻ như là mới, lại là những lời dối gạt xưa cũ nhất. Ngoài việc vạch trần những lời dối gạt mà người phụ nữ cơ đốc thường tin, tác giả cũng muốn lột mặt nạ của những người hay những nhân vật nói ra những điều dối gạt đó. Kinh Thánh cho biết Satan giả làm thiên sứ khi đến cám dỗ con cái Chúa. Thư Corinto thứ nhì, chương 11, câu 14 và 15 ghi như vậy. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Satan hứa ban cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và làm như nó quan tâm đến chúng ta nhiều lắm. Nhưng thật ra nó chỉ là tên lừa dối và phá hoại. Nó chỉ muốn hạ Đức Chúa Trời xuống khỏi ngôi cao quý của Ngài bằng cách rủ chúng ta đứng về phe với nó để chống lại Chúa. Tác giả muốn chúng ta thấy rõ cách Satan dùng những lời dối trá, ngọt ngào, êm dịu hay những điều chỉ có một nửa sự thật để lừa dối chúng ta với mục đích tiêu diệt chúng ta và những người liên hệ với chúng ta. Tuy nhiên, không những cần biết kẻ lừa dối là ai và lời dối trá của nó là gì, chúng ta cũng cần biết sức mạnh của lẽ thật, của chân lý và cần biết làm thế nào để tin chân lý và làm theo chân lý. Tin nhận chân lý và thực hành chân lý là phương cách để chúng ta được tự do hoàn toàn, không phải chỉ được giải thoát tạm để sống còn, để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là chúng ta được sống trong tự do đích thực và vinh quang, ngay trên trần gian tội lỗi và đầy đau khổ này. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, một ngày kia, khi bà vừa đi dạo vừa suy gẫm một phân đoạn trong Kinh Thánh, Chúa chỉ cho bà hai câu sau đây trong thư của sứ đồ Gia-cơ. Gia-cơ chương 5, câu 19-20. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc, xa cách lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng, kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Ngay lúc đó bà Nancy DeMoss biết rằng Chúa cho bà hai câu kinh thánh này để cho thấy mục tiêu và trách nhiệm của bà khi viết về những lời dối gạt mà phụ nữ thường tin. Hàng triệu phụ nữ cơ đốc trên thế giới đã bị lừa dối và đi xa chân lý của Chúa. Bà Nancy muốn giúp những phụ nữ đáng thương đó, giải cứu họ khỏi gông cùm của ma quỷ, giúp họ được tự do để sống trong ân sủng của Chúa và ơn tha thứ của Ngài, hầu có một đời sống đầy ý nghĩa. Những điều tác giả nói ra có thể làm người nghe khó chịu hay bực bội, vì tác giả không muốn chỉ nói lên những điều mà mọi người thích nghe và tán thành đồng ý. Bà tin rằng chỉ những sự mổ xẻ mạnh bạo, tức là nói lên những điều làm đảo ngược suy nghĩ của chúng ta, mới có thể đụng đến tận cội rễ tấm lòng bệnh hoạn, băng hoại của chúng ta và mới có thể khiến chúng ta được thay đổi, trở nên con người mới, toàn vẹn. Chúng ta biết rằng sự thật thường là mất lòng hoặc làm đau lòng. Chúng ta cũng ít ai muốn nghe, muốn biết sự thật. Nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta ra khỏi gông cùm nô lệ của tội lỗi và cho chúng ta thật sự được tự do. Tác giả Nancy DeMoss cho biết một lần nọ, bà thấy một phụ nữ trong hội thánh sắp ngã vào tội ngoại tình. Bà muốn giúp người đó ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng không biết làm thế nào. Khi biết được số điện thoại của người đó, bà liền gọi, nhưng đó là điện thoại ở sở làm. Khi gọi đến, bà Nancy biết mình không thể nói chuyện lâu, cũng không có nhiều thì giờ để rào đón hay nói chuyện xã giao với phụ nữ đó. Nên bà đã đi thẳng vào vấn đề. Bà dùng hình ảnh sau đây để giải thích vì sao bà phải đi thẳng vào vấn đề và nói lên sự thật một cách thẳng thắn không ngần ngại. Bà nói, ví dụ một ngày kia chúng ta thức dậy vào lúc nửa đêm và thấy nhà người hàng xóm đang bốc cháy mà mọi người trong nhà đó đều ngủ say, không hay biết gì cả. Dĩ nhiên là trước hoàn cảnh nguy ngập đó, chúng ta phải lập tức chạy sang nhà người hàng xóm và kêu to lên để đánh thức mọi người trong nhà và cứu họ ra khỏi nguy hiểm. Nếu cần, chúng ta cũng phải đập cửa, phá cửa, chạy vào bên trong kêu to để mọi người nghe, thức dậy và chạy ra để bảo toàn mạng sống. Lúc đó chúng ta không sợ người hàng xóm phiền giận hoặc trách tại sao chúng ta quấy rầy và to tiếng với họ. Vì muốn cứu người đang lâm nguy, chúng ta không lo đến chuyện mình làm phiền hoặc làm cho họ khó chịu. Với tình yêu thương, lòng quan tâm và với dòng nước mắt, bà Nancy nói với người bạn đang ngã vào ngoại tình. Bà nói, tôi xin nói cho chị biết, nhà của chị đang cháy, chị đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy ngập. Và vì hoàn cảnh quá nguy ngập đó, tôi không lo chị nghĩ thế nào về tôi, cũng không lo là tôi nói những lời đụng đến tình cảm và cảm xúc của chị. Tôi chỉ muốn làm hết sức mình để cảnh báo chị về nguy hiểm lớn lao mà chị đang đối diện, và muốn giúp chị chạy ra khỏi căn nhà đang cháy trước khi quá trễ. Vừa khóc, bà vừa nài nỉ người bạn hãy nhìn vào cái thực tế nguy hiểm đang xảy ra cho đời sống chị và mọi người liên hệ. Bà cũng năn nỉ chị bạn phải dứt khoát ngay, phải có những quyết định cấp bách để chạy thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm mà chính chị đã bước vào. Khi hai người nói chuyện với nhau, Chúa đã thương xót, đã soi sáng tấm lòng của người đàn bà đang ở trong nguy hiểm của tội lỗi. Bà nhìn thấy vấn đề và bằng lòng làm theo lời khuyên của người giúp bà. Đây là điều chỉ một mình Chúa có thể làm được, như lời sứ đồ Phao-lô viết. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Trích thư Philip chương 2 câu 13. Tác giả Nancy vui mừng khi thấy người chị em trong Chúa bằng lòng tiếp nhận lẽ thật của lời Chúa, bằng lòng làm theo lẽ thật và tìm kiếm ý Chúa cho đời sống và cho hôn nhân của mình. Khi người đó bằng lòng đi từng bước theo đúng lời Chúa dạy, dù là khó và cũng đau lòng, Chúa đã ban thêm ơn và sức cách lạ lùng, giúp người ấy bước tới, vượt thắng những tình cảm yếu đuối, vượt thắng những thói quen xấu cũ, vượt thắng những tư tưởng sai lầm tội lỗi. Người ấy bắt đầu bước đi trong ánh sáng của Chúa, và trong ánh sáng đó, người chị em đã tìm được con đường sống mới, con đường dẫn đến tự do và phước hạnh thật. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, con đường mà bà sẽ đưa chúng ta đi, con đường dẫn chúng ta ra khỏi sự dối gạt để đến với chân lý của lời Chúa sẽ không dễ dàng, không bằng phẳng. Con đường đó có thể khó chấp nhận, có thể khiến chúng ta đau đớn, vì nó giúp chúng ta nhận diện và nhổ bỏ đi những chỗ trong đời sống mà chúng ta bị lừa dối và đang sống trong gông cùm của tội lỗi. Nhưng tác giả biết rằng Chúa, đấng chăn chiên hiền lành, yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã hy sinh chính thân Ngài cho chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng đưa bàn tay ra cho Chúa dẫn dắt, Ngài sẽ đưa chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi bên mé nước bình tĩnh. Sứ đồ Phao-lô dạy, Chúa cứu thế đã buông tha cho chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Trích thư Galati chương 5 câu 1. Chúa Giê-xu đang tha thiết kêu gọi chúng ta, những người đang mệt nhọc, mòn mỏi dưới gông cùm của tội lỗi và gian dối, những lời như sau. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28-30. Thưa quý thính giả, bài học dành cho giờ phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đề tài những lời dối gạt mà phái nữ thường tin. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.